This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 Sài Gòn Đà Lạt.
Anh Tuấn Nguyễn ăn Tết vui không?
Dạ, vui, rất là bận rộn và rất là nhiều những công việc rất là bận. Dạ, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh. Happy New Year anh. Thưa anh thì ở Hoa Kỳ á, chúng ta có hai cái bang hoặc là cái chi nhánh của chính phủ để mà kiểm soát thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm để mà có những cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Hai cái bang đó là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gọi tắt là USDA đó, và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA á, thì anh Tuấn Nguyễn có thể cho quý khán giả biết rằng trách nhiệm của hai bang này và cái sự khác biệt ở chỗ nào không, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa tất cả quý vị thính giả của đài, đúng như vậy là ở bên Mỹ là chúng ta có hai cái bang này để giúp chính phủ Hoa Kỳ để quản lý những thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm và để cho những người tiêu dùng. Khi mà chúng ta nói tới hai cái ban này thì nói chung là chúng ta thường tập trung vào cái ban cái gọi là về vấn đề an toàn thực phẩm thôi. Nhưng mà thật sự trong hai cái ban này nó rất là bao gồm rất là lớn. Thì thứ nhất chúng ta sẽ tập trung vào cái Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về bên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm. Thì thứ nhất là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là một bộ điều hành của chính phủ của liên bang Hoa Kỳ. Mục đích chính của USDA đó là để đáp ứng nhu cầu sản xuất thực phẩm, chăn nuôi và nông nghiệp thương mại, quảng bá thương mại và sản xuất nông nghiệp, hoạt động để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nuôi dưỡng cộng đồng nông thôn và hoạt động để chấm dứt nạn đói ở Hoa Kỳ và quốc tế. Cơ quan này do Bộ trưởng Nông nghiệp đứng đầu, người báo cáo trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ và là thành viên của nội các của Tổng thống. Thưa anh, USDA thì khi chúng ta nói tới USDA thì chúng ta thường nói về an toàn thực phẩm. Nhưng mà trên thực tế USDA được chia ra làm 8 lĩnh vực mà rất là phong phú. Thứ nhất tôi chỉ nói sơ qua những cái gọi là những cái lĩnh vực để cho chúng ta hiểu sơ qua. Thứ nhất là trách nhiệm của USDA là sản xuất và bảo tồn trang trại. Thứ hai là dịch vụ thực phẩm dinh dưỡng và phục vụ người tiêu dùng. Thứ ba là an toàn thực phẩm, đó là cái phần này là chúng ta tập trung vào cái phần này nhiều. Đó, chương trình tiếp thị và quản lý, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu giáo dục và kinh tế, phát triển nông thôn, thương mại và các vấn đề nông nghiệp đối ngoại. Đó là 8 cái gọi là 8 cái chi nhánh của USDA mà chúng ta thường gọi là được kiểm soát dưới USDA. Nhiều chương trình liên quan đến việc phân phối thực phẩm và dinh dưỡng cho người dân Hoa Kỳ, nhất là những người các bác mà lớn tuổi thì các bác thường như là cuối tháng các bác có đi nhận các những đồ ăn để hỗ trợ bởi chính phủ, đó là dưới chương trình USDA. và cung cấp dinh dưỡng như giáo dục, dinh dưỡng cho những người có nhu cầu, điều hành bởi dịch vụ, thực phẩm và dinh dưỡng. Các hoạt động trong chương trình này là gồm chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, bổ sung, cung cấp thực phẩm cho lành mạnh cho hơn 40 triệu người thu nhập thấp và vô gia cư hàng tháng nhé. USDA là thành viên của Hội đồng Liên ngành về người vô gia cư Hoa Kỳ, nơi mà cam kết hợp tác với các cơ quan khác để đảm bảo những người vô gia cư được hưởng các phúc lợi này. USDA cũng quan tâm đến việc hỗ trợ nông dân và sản xuất thực phẩm trong việc bán cây trồng và thực phẩm trên cả thị trường trong nước và ngoài nước. USDA đóng vai trò trong các chương trình viện trợ nước trong nước bằng cách là cung cấp thực phẩm dư thừa trong ngoài nước, dư thừa cho các nước đang phát triển. Viện trợ này có thể thông qua USAID. USAID là một cái chương trình giúp cho những người nghèo, cho những quốc gia nghèo mà hiện nay Tổng thống Trump đang hủy bỏ cái chi nhánh này. Các chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế như chương trình lương thực thế giới hoặc các tổ chức phi lợi nhuận, đạo luật nông nghiệp của năm 1949 và cái đạo luật phát triển và hỗ trợ thương mại nông nghiệp năm 1954, hai cái đạo luật này người ta còn gọi là được gọi là thực phẩm cho hòa bình, là có nghĩa là họ cung cấp cơ sở pháp lý cho các hành động như vậy. USDA, ngoài đó là USDA còn hợp tác với cái hội mà gọi là hội cacao á, anh biết là cái hội cacao là cocoa á, là để trồng cấy những hạt những cây cacao để có những gọi là thực phẩm cho người nông dân. Đó là nói chung là về USDA, lĩnh vực của USDA. Mà thường mà khi mà chúng ta nói tới USDA thì chúng ta chỉ có tập trung vào cái vấn đề là an toàn thực phẩm, nhưng mà anh vừa thấy đó là tôi nêu lên 8 cái chi nhánh ở trong cái ngành, trong cái ban gọi là USDA rất là phong phú, bao gồm cho USDA. Thì bây giờ chúng ta qua cái chương trình gọi là cơ quan quản lý thực phẩm Hoa Kỳ này, FDA, cũng là một cơ quan liên bang của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. FDA chịu trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng thông qua việc kiểm soát và giám sát an toàn thực phẩm, sản phẩm thuốc lá, sản phẩm có chất caffeine, thực phẩm bổ sung, thuốc theo có toa và không có toa, vaccine, dược phẩm sinh học, truyền máu, thiết bị y tế, thiết bị phát bức xạ điện tử, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm thú y. FDA còn có mục đích chính của FDA là thực thi đạo luật thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm liên bang. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thực thi các luật khác. Đáng chú ý là đạo luật dịch vụ y tế công cộng cũng như các quy định liên quan. Thêm một số lớn công tác thực thi quy định này không liên quan trực tiếp đến thực phẩm hoặc thuốc mà liên quan đến các yếu tố khác như quy định về tia laser, điện thoại di động và bao cao su. FDA còn kiểm soát các bệnh trong các bối cảnh khác nhau, trừ từ vật nuôi trong nhà đến tinh trùng của người hiến tặng để sử dụng trong hỗ trợ sinh sản. FDA được lãnh đạo bởi Ủy viên Thực phẩm và Dược phẩm, được Tổng thống bổ nhiệm với sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện. Ủy viên báo cáo với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Thưa anh, FDA là một ban trong cái Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh, nhưng trong cái FDA lại còn có 25 cái ngành khác nhau nữa. Thì hiện giờ tôi chỉ lướt qua những cái ngành này để cho quý vị hiểu là FDA nó rất là phong phú, rất là bao gồm rất là nhiều các cái công việc mà chúng ta thường, chúng ta nói chung là chúng ta không có để ý tới và chúng ta không có biết tới. Thứ nhất là văn phòng ủy viên, văn phòng tổng cố vấn, văn phòng ban thư ký điều hành, văn phòng cố vấn ủy viên, văn phòng chuyển đổi số, trung tâm đánh giá nghiên cứu sinh học, trung tâm thiết bị và sức khỏe quang tuyến, trung tâm đánh giá nghiên cứu thuốc, trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng. Đây là cái trung tâm mà chúng ta thường khi mà tới nói tới FDA là chúng ta nói tới cái trung tâm này, nhưng mà còn bao nhiêu những trung tâm khác mà chúng ta không bao giờ chúng ta để ý tới và chúng ta không biết. Đó. Còn thêm nữa là trung tâm sản phẩm thuốc lá, trung tâm thú y, trung tâm ung thư, văn phòng quản lý luật pháp, văn phòng chính sách và chương trình lâm sàng, văn phòng các vấn đề đối ngoại, văn phòng chính sách và ứng phó thực phẩm, văn phòng sức khỏe thiếu số và công bằng sức khỏe, văn phòng hoạt động, văn phòng chính sách lập pháp và các vấn đề quốc tế, văn phòng nhà khoa học trưởng, quốc gia trung tâm nghiên cứu độc nhất, độc chất, văn phòng sức khỏe phụ nữ. Đó là nói sơ qua cho anh và tất cả quý vị thấy là FDA và USDA của nước Mỹ của chúng ta, họ rất là phong phú và họ làm việc và mình nói là ngoài cái vấn đề mà gọi là bảo vệ thực phẩm cho sức khỏe chúng ta, họ còn tham gia những cái công việc mà liên quan tới gọi là cuộc sống của chúng ta. Nên nói chung hai cái chi nhánh này là rất là phong phú ngoài cái vấn đề mà an toàn thực phẩm.
Vâng, cảm ơn anh. Thường thường á, ở trong các công xưởng mà sản xuất những cái gì mà nó có liên quan đến thịt á, thì đều thấy rằng có nhân viên chính phủ ở bên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ trực tiếp kiểm soát và trong lúc những cái công xưởng này đang hoạt động. Nhưng mà tại sao lại không có nhân viên bên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, anh Tú Nguyễn?
Dạ, thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là bây giờ chúng ta tập trung vào hai cái ban gọi là trong của FDA và USDA vừa nãy tôi nhắc tới đó, là trong hai cái ban đó. Thì thứ nhất là khi mà nói về USDA thì thường họ quản lý và họ kiểm soát những cái cơ sở mà có liên quan tới bò, heo này, những con gậu hoặc là con gà, những cái gọi là thú, những con thú vật mà mình nói là khi mà họ giết thì mình đã, những nhà gọi là những nơi mà giết hoặc là những nhà sản xuất mà dính liên quan tới thịt thì USDA phải có văn phòng tại chỗ, tại hội xưởng để kiểm soát. Thứ nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân tiêu dùng. Như quý vị thấy á, là nhất là gần đây quý vị nghe thấy nào là bị độc thực phẩm, rồi bị listeria, rồi những cái gọi là salmonella. Đó là lý do chính đáng mà USDA phải có một người nhân viên, họ có một cái văn phòng ở cái nơi sản xuất để họ kiểm là thịt đưa vào giờ nào và để cái nhiệt độ bao nhiêu và phải sản xuất như thế nào. Tất cả những cái quy trình sản xuất đó đều phải ghi trên giấy tờ hết. Và nếu mà nhà sản xuất mà không làm đúng theo cái quy luật thì cái người nhân viên, người inspector thanh tra đó, người họ sẽ ra lệnh là phải hủy cái số hàng đó và không được tiêu dùng cho, không được được sử dụng cho người tiêu dùng. Ngược lại về bên FDA, bởi vì họ không có liên quan tới những cái gọi là những thịt tươi mà cái hàng ngày thường á, là cái số thịt mà chẳng hạn như nói chung á, là từ 2-3% trở xuống thì cái luật đó, cái công sở đó nó sẽ thuộc về cái gọi là bên FDA. Còn nếu mà một cái nhà sản xuất mà liên quan tới một cái số thịt số lượng lớn thì phải qua bên USDA. Lý do đó bên cái ngành FDA họ không có gọi là cái sản phẩm của bên FDA nó không có quan trọng và nó không có nguy hiểm bằng những cái sản phẩm ở bên USDA. Lý do đó mà bên FDA họ không có cái văn phòng ở tận cái nơi sản xuất và họ thường nói chung là để cho nhà sản xuất quyết định theo cái sự hiểu biết của họ. Và nếu mà cái nhà sản xuất làm sai thì đồng ý là họ sẽ bị phạt. Lý do đó FDA thường là không có một cái văn phòng riêng ở trong nơi sản xuất, nhưng mà USDA thì có mà FDA thì không.
Ngoài cái USDA và cái FDA ra, chúng ta còn thấy có cái cơ quan kiểm tra sức khỏe nữa ở từng county đó, của từng quận trong những cái tiểu bang. Những cái chỗ này nó kiểm tra các nhà hàng và những cái hãng xưởng liên quan đến thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Anh Trúc Nguyên có thể cho biết rằng cái trách nhiệm của cơ quan kiểm soát sức khỏe nó là gì không anh Trúc Nguyên?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, khi mà chúng ta nói tới FDA hoặc USDA, họ đến họ kiểm tra những công xưởng thì thường nói chung là họ kiểm trên gọi là trên giấy trắng mực đen. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay hoặc chúng ta làm ngày hôm qua hoặc tháng trước, tất cả hồ sơ là chúng ta phải đưa ra để cho người ta kiểm. Có nghĩa là họ kiểm trên những cái gì mà chúng ta đã làm và đang làm và sẽ làm là trên gọi là trên những cái giấy tờ mà chúng ta có những cái quy trình sản xuất, là họ kiểm trên cái đó, họ tập trung vào cái đó. Chứ họ không có tập trung vào cái công ty gọi là cái địa điểm mình sản xuất nhiều. Nhưng ngược lại County Health ấy, thì họ lại tập trung vào cái địa điểm nhiều hơn. Thì có nghĩa là khi mà một nhân viên kiểm tra của County Health họ đến ấy, thì họ không có tập trung vào những cái hồ sơ mà chúng ta đã làm và chúng ta đang làm, mà họ tập trung vào cái địa điểm là thứ nhất, họ đã đi tham quan cái địa điểm chúng ta nơi mà sản xuất. Thì họ xem coi là cái địa điểm chúng ta có đạt đúng cái tiêu chuẩn mà khi mà chúng ta mở nhà hàng hoặc khi chúng ta mở hãng á, thì chắc chắn là chúng ta phải đưa một cái kế hoạch cho County Health hoặc là cho Liên Tiểu Bang để họ kiểm soát và họ chấp nhận. Thì khi mà County Health họ đến để họ kiểm thì họ muốn biết là những cái gì mà trong cái hãng mình đang sử dụng đó hoặc là trong nhà hàng đó mình có giữ đúng cái tiêu chuẩn đó hay không. Chẳng hạn như thí dụ như nếu mà một nồi phở mà chúng ta thịt mà chúng ta để ngoài kệ hơn 4 tiếng đồng hồ với cái thời tiết mình nói là hơi gọi là thời tiết gọi là ambient temperature, là thời tiết khoảng 70 độ, 80 độ, thì với cái nhiệt độ đó thì thịt chắc chắn là sẽ bị hư. Thì họ muốn biết là cái thịt này mình để trên cái bàn này hoặc là trên cái tủ này bao lâu rồi. Mà nếu mà họ biết là cái thịt này mà không có cái thời gian mà ghi rõ ràng, họ sẽ yêu cầu mình phải hủy bỏ. Thì thường County Health là họ ra, họ kiểm với cái tính cách là họ nhìn những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta và họ kiểm coi là nhân viên của chúng ta làm việc có đúng hay không. Chẳng hạn như nhân viên có đeo bao tay hay không, hay là nhân viên có đội mũ gọi là che tóc hay không, hay là nhân viên có bị bệnh, hoặc là tay nhân viên có bị hư hay là bị bệnh. Tất cả những cái đó là thanh tra của quận họ đến họ đều kiểm, và họ kiểm nữa là chẳng hạn như cái nơi mình sản xuất có nước nóng hay không, nhà vệ sinh có sạch hay không. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái sản phẩm chúng ta sử dụng, hoặc là trong một cái nhà hàng thí dụ như vậy, hoặc là trong một cơ sở sản xuất là có chuột hay không, hay là có những vấn đề, có những đồ mà để gọi là lỡ ra có chuột hoặc là có ruồi bọ thì những cái máy đó nó sẽ bắt những con chuột đó hoặc nó diệt những con sâu bọ đó như thế nào. Thì họ ra họ kiểm những cái đó, thì họ trên thực tế là họ đến họ nhìn những cái đó và họ kiểm những cái đó thay vì họ kiểm trên sách vở. Thì đó là giữa sự khác biệt của County Health và của USD hoặc là FDA. Yeah.
Vâng, nếu như mà có một ai đó họ muốn mở một cái hãng sản xuất thực phẩm hoặc là dược phẩm ở Hoa Kỳ á, thì làm sao mà biết mọi người có thể biết xin phép cơ quan nào để mà mở những cái đó? Và thứ hai nữa là ngoài ba cái FDA, USDA và cái County Health thì còn có cái gì để của chính phủ để kiểm soát không anh?
Dạ thưa anh, là một khi mà chúng ta gọi là chúng ta lên cái kế hoạch để chúng ta gọi là mở một cái hãng nhà hàng chẳng hạn như vậy, hay là một cái nhà kho để giữ thực phẩm hoặc là một cái nơi sản xuất thực phẩm, thì cái điều thứ nhất là chúng ta phải có một cái bản vẽ, và cái bản vẽ đó nó gồm ba copy khác nhau. Thứ nhất là chúng ta phải nộp cho thành phố để thành phố người ta kiểm coi là những cái kế hoạch mà chúng ta dự định chúng ta làm đó có hợp pháp hay không. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phải, cái bản vẽ thứ hai đó phải đưa lên sở cứu hỏa. Thưa quý vị, là nhiều khi chúng ta thắc mắc là tại sao lại đưa lên sở cứu hỏa. Là thưa quý vị, là cái sở cứu hỏa để người ta kiểm coi là nếu chúng ta sản xuất, trong lúc sản xuất mà lỡ ra cháy thì những cái dàn mà dập cháy hoặc là các cái cửa để thông ra để cho nhân viên họ thoát nó có an toàn hay không, thì đó là cái lý do mà bản vẽ đó phải đưa lên cho sở cứu hỏa để họ kiểm coi là cái khi mà chúng ta lên kế hoạch chúng ta sản xuất một cái thì có an toàn cho cái người gọi là nhân viên ở trong hãng hay không. Rồi cái bản thứ ba là phải đưa lên cho County Health, thì County Health họ sẽ xem qua, họ review cái bản vẽ và họ sẽ cho mình biết là phải sửa cái phần nào, phải như thế nào để cho nó hợp pháp. Thì thưa quý vị, là khi mà chúng ta dự định chúng ta sản xuất một cái mặt hàng nào đó thì chắc chắn là trên County Health họ sẽ đặt câu hỏi là chúng ta sản xuất mặt hàng gì. Thì khi mà chúng ta gọi là chúng ta đưa lên một cái hồ sơ là chúng ta dự định sản xuất những mặt hàng gì, thì trên trang thì họ đó là họ sẽ biết là cái sản phẩm này nó sẽ thuộc về USDA hoặc FDA, thì sau đó họ sẽ yêu cầu chúng ta phải làm theo đúng thủ tục hồ sơ. Ngoài cái vấn đề đó ra, họ còn có những cái vấn đề khác nữa, là chẳng hạn như nếu khi mà hãng chúng ta mà sản xuất mà bán những đồ gọi là đồ hữu cơ, thì có nghĩa là chúng ta phải lại cũng phải điền gọi là xin cái permit của qua cái hội gọi là hội hữu cơ, hoặc là nếu mà chúng ta sản xuất những mặt hàng mà chúng ta bán vào như là hệ thống Costco hay là Walmart chẳng hạn như vậy, thì thường các cái công ty lớn đó họ yêu cầu chúng ta phải có một cái công ty thứ ba để ra để kiểm công ty của chúng ta, xem coi là chúng cái công ty của chúng ta có hợp pháp và có đủ điều kiện để đưa hàng vào Costco hoặc Walmart hay không. Thì thường có một cái công ty thứ ba đó là họ sẽ kiểm và họ sẽ cho một cái số điểm. Cái số điểm đó là cũng giống như số điểm bình thường, là từ gọi là từ 0 cho tới 100. Nếu mà chúng ta mà trung bình thường ít dưới 80% là chúng ta bị fail, là phải gọi là sửa lại. Mà khi cái số điểm chúng ta phải trên 80% thì Walmart hoặc Costco mới gọi là mới nhận hàng, đưa hàng của chúng ta vào trong cái hệ thống đó. Thì ngoài cái vấn đề đó ra, chúng ta còn phải cái hội gọi là cái chi nhánh của EDD, nó kêu là Employment Development của chính phủ, họ cũng thường xuyên họ ra họ kiểm nhân viên của hãng, xem coi là chúng ta có đối xử tử tế với nhân viên hay không. Chẳng hạn như chúng ta đồng ý là ở bên Mỹ là chúng ta làm 8 tiếng một ngày, nhưng họ ra họ kiểm là xem là chúng ta đối đãi với nhân viên có đúng như theo luật của Hoa Kỳ, luật lao động hay không. Chẳng hạn như sau bao nhiêu tiếng là chúng ta phải cho nhân viên nghỉ 15 phút đồng hồ, rồi chúng ta phải cho người nhân viên có giờ ăn trưa, rồi những cái nơi mà làm việc mà chúng ta phải có những nhà vệ sinh, rồi có những nước nóng để cho họ rửa tay. Đó là những cái điều kiện mình nói là điều kiện căn bản mà chúng ta trong một cái hãng sản xuất hoặc là nhà kho hoặc là nhà hàng đều phải có hết. Nếu mà chúng ta bị phạm một trong những cái lỗi đó thì họ thường họ yêu cầu chúng ta phải sửa đổi, mà nếu mà chúng ta không có sửa đổi thì thường họ sẽ phạt chúng ta.
Vâng, vậy có phải do bị kiểm nhiều nơi kiểm soát như vậy và nó kỹ lưỡng như vậy cho nên những cái hàng hóa bên Mỹ hoặc là châu Âu nó mắc hơn ở các nơi khác, chẳng hạn như là bên Đông Nam Á như là Trung Quốc hoặc Việt Nam không anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Là một phần lớn nữa là nếu mà chúng ta hiểu là tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta sử dụng sản xuất trong nước Mỹ hoặc Âu Châu, thường là chúng ta dùng những nguyên liệu cao cấp hơn những cái nguyên liệu mà như ở Việt Nam. Mình nói thí dụ như ở Việt Nam, họ là một quốc gia trồng cà phê, là xuất cảng thứ nhì trên thế giới, thì thường ở Việt Nam khi mà họ xuất thì họ xuất những cà phê cao cấp để họ bán được cái giá cao. Còn những cái cà phê mà mình nói cà phê những hạt lép hoặc những cái hạt mà không có xuất được thì thường là họ giữ cho quốc nội. Lý do đó mà cà phê mình lấy ở Việt Nam hoặc các quốc gia mình lấy mình sử dụng là cái hạt cà phê cao cấp là giá nó cao mắc hơn. Hoặc là mình nói chung là tất cả những nguyên liệu chứ không phải là cà phê mà chúng ta sử dụng trên nước Mỹ hoặc Âu Châu là nói chung là đều qua những cái quy trình sản xuất và cái thành phẩm, mình nói là cái nguyên liệu đó là đều là loại nguyên liệu cao cấp. Lý do đó mà cái thành phẩm của bên Mỹ hoặc Âu Châu đều mắc hơn là bởi vì chúng ta dùng nguyên liệu tốt.
Vâng, vậy thì những cái nước sốt cốt cô đặc hoặc là xúc xích được hầm thuốc bắc v.v. được sản xuất tại Việt Nam hoặc là những cái nước Đông Nam Á đó thì có nhập được vào Mỹ không anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là cho ngày nay chúng ta vẫn thường thấy trên báo chí là chính phủ gọi là yêu cầu các hãng phải recall những cái sản phẩm mà không có hợp pháp, là bởi vì có bị nhiễm trùng, chẳng hạn như Listeria gần đây, cách đây một tháng, trong vòng một tháng vừa qua là hệ thống gọi là Donut là phải recall hơn 1 triệu hộp Donut, lý do là vì bị trong đó có vi khuẩn Listeria. Thì như quý vị thấy là nếu mà chúng ta sản xuất ở bên Mỹ này mà các cái tình trạng mà gọi là bị recall những cái sản phẩm mà xảy ra cũng rất là, mình nói là thường xuyên, thì lý do đó mà những cái sản phẩm mà sản xuất như ở Việt Nam hoặc Đông Nam Á họ thường là không có cho nhập vào là bởi vì không có FDA thanh tra, hoặc là bên đó họ không có theo cái luật của FDA của Hoa Kỳ hoặc Âu Châu, hoặc là nếu mà có theo thì ai là cái người đứng đằng sau để gọi là bảo đảm những chuyện đó. Lý do đó thường những cái mặt hàng mà liên quan đến thịt là rất là những mặt hàng rất là nguy hiểm, hoặc là nước lèo chẳng hạn như vậy, cô đặc, thì họ không, chính phủ Mỹ cho đến nay vẫn không cho nhập vào nước Mỹ bởi vì họ không có cái gọi là cái sự kiểm soát rõ ràng, lý do đó mà họ không có cho nhập vào.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã đến với chương trình ngày hôm nay để giải thích cho mọi người biết rằng cái FDA, USDA cũng như là County Health và những cái khác nó khác nhau như thế nào và nó có trách nhiệm gì. Chúc anh cũng như quý khán giả có một ngày còn lại được nhiều sức khỏe và mọi điều tốt lành, anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nguyên và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Dallas.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh trong chương trình lần tới.
Yeah.